Thế Ngữ lại một lần nữa được tái ngộ quý vị khán thính giả Đài Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại thân yêu. Thưa quý vị, hôm nay Thế Ngữ có một niềm hạnh phúc lớn xin được chia sẻ cùng với quý vị. Hôm nay cùng một lúc trong cuộc đời có ba điều đang xảy ra đúng. Thứ nhất là Thế Ngữ cuối cùng trong truyện Kiều đã đến được một đoạn dài từ đây trở đi Nguyễn Du thuộc loại thượng thừa. Từ cái lúc mà Kiều quỳ xuống lạy suy Thúy Vân nhờ Thúy Vân lấy dùng Kim Trọng cho đến lúc mà nàng gặp Thúc Sinh, đoạn đó là đoạn trong truyện Kiều theo Thế Ngữ vĩ đại. Đoạn này có đầy đủ tất cả mọi tố chất của một nhà thơ lớn, dựng kịch lớn, viết tâm lý hay và mọi thứ hô ứng với lại nhau. Chỉ có đoạn này trong truyện Kiều là thật sự Nguyễn Du đến được mức độ ngang hàng với Shakespeare và Lev Tolstoy. Cũng như Dostoevsky, tất cả các nhà văn lớn trên thế giới đọc đoạn này phải nghiêng mình thán phục. Đây là đoạn Nguyễn Du cực kỳ xuất sắc, cực kỳ tuyệt vời, khai triển tất cả những nét tiềm tàng trong văn hóa Bắc Ninh cũng như là cái vùng Hà Tĩnh quê của bố Nguyễn Du, cộng lại với những cái chiêm nghiệm về kiếp làm người, thân phận của người đàn bà trong xã hội và thân phận của kẻ làm đàn ông nhục nhã như mình đi cúi đầu làm quan cho Nguyễn Ánh, tất cả những thứ cộng lại làm ra cả một cái sự đo lường cuộc sống Việt Nam cực kỳ xuất sắc và tuyệt vời. Thế Ngữ lặp lại nguyên đoạn đầu của truyện Kiều, trừ đoạn hồn ma đạm tin xuất sắc ra, còn lại cái màn của Thúy Kiều đi date Kim Trọng đó, cái màn mà hai cô cậu teenager châu Á cổ ngồi với nhau mà Việt Nam của mình từng tự cho là tuyệt vời, thật ra là một cái màn viết theo kiểm duyệt của lý luận người đời và dư luận của Khổng Mạnh, rất là giả tạo, rất là nhiều cái tố chất hàm những cái điều độc hại. Cái màn mà Thúy Kiều hy sinh bán mình chủ cha mà chúng ta từng ca ngợi là vĩ đại cao siêu, là thật ra là một cái sự tội nghiệp vô cùng của một kẻ bị nô lệ và bị nô dịch đầu óc tới mức độ không còn biết rằng mình đang bị cầm dao tự sát chính mình vì một cái lý tưởng sống thật ra không, hoàn toàn không đúng. Những cái đoạn đó đọc không thể nào xuất sắc và hay toàn vẹn được với một cái tâm hồn mà mình đã có tiếp thu đầy đủ những kiến thức mới và những cái lý luận mới về giá trị làm người và giá trị cuộc đời và giá trị cuộc sống ở mức độ thật sự gọi là hiện đại đa nguyên và cấp tiến nhất của nhân loại. Những cái suy nghĩ và cái mạch của Thúy Kiều Kim Trọng cũng như Thúy Kiều bán mình chuộc cha là những cái chúng ta phải nhổ bỏ và phải đi ra khỏi cuộc đời của chúng ta. Còn đoạn từ đây trở đi là những gì muôn thuở của nhân loại, bất cứ thế kỷ nào, bất cứ tâm lý nào, bất cứ con người nào và bất cứ ở đâu cũng vẫn còn phải rung cảm và phải nghiêng mình thán phục. Thế Ngữ cảnh báo trước quý vị, sau đó rồi thì sau khi mà vào nhà hoạn thư là một đoạn hài kịch mà người Việt Nam cũng từng cho là hay, nhưng mà thật ra nó hay vừa thôi, nó không còn bằng cái mức độ của những ngày ở Thanh Lâu cho đến khi gặp Túc Sinh nữa. Còn đoạn cuối cùng từ khi mà Từ Hải gặp Thúy Kiều cho đến chót thì trở lại với đoạn đầu, tức là công thức thiên cưỡng giả tạo cứng nhắc và mờ nhạt, tất cả mọi thứ đều bị hỗn loạn và mù mờ, cái chiêu bài triết học ở đằng sau bị rối ren. Chúng ta ít nhất được một đoạn này thì ra đó là cái niềm vui thứ nhất của Thế Ngữ. Niềm vui thứ nhì là ngày hôm nay Thế Ngữ đã có được một cái phương pháp để có thể thu trước chương trình và gửi thẳng qua bên đài, không còn đi lệ thuộc vào những cái khoa học kỹ thuật mà máy móc mà rất ư là lâu nay ấu trĩ về phần của mình, bởi vì Thế Ngữ ở xa quá, các anh chị em trên đài có thể xuống ráp được cho Thế Ngữ một cái dàn máy mới và nó đúng với cái yêu cầu hơn. Ở trên DC đã làm được rồi, nhưng vì Thế Ngữ điều kiện phương xa xa cách thành ra là chưa ráp được. Thế Ngữ vẫn còn làm việc quý vị hàng bấy lâu nay với những cái khoa học kỹ thuật từ cách đây 10 năm đã ráp ở nhà Thế Ngữ khi Thế Ngữ mới dọn về vùng này, thành ra lâu nay còn có những cái ạch đụi, có những cái hư hao, có những cái lúc mà khiếm khuyết, quý vị thông cảm cho. Chúng ta làm nghệ thuật và làm công tác phục vụ về văn hóa ở trên cái mảnh đất Mỹ này, thật ra nhiều khi nó vẫn còn bị kẹt, bị lệ thuộc vào trong những cái điều gọi là chật hẹp và nó hạn chế, cũng như là những cái vấn đề nó không có được hoàn toàn như ý mình. Âu thì cũng là cái vận nước của chúng ta, và Thế Ngữ lặp lại, quý vị càng thấy đài có chỗ nào tệ và sơ hở, quý vị có biết là luôn luôn lý do là gì không? Là vì tài chính của chúng ta vẫn rất là yếu kém, làm công tác phục vụ văn hóa thường thường chỉ chờ đợi vào lòng thương ông đi qua bà đi lại mà thôi. Thật ra người làm văn hóa Việt Nam của chúng ta dù là thấp dở hay như thế nào, như Thế Ngữ bản thân chẳng có gì hay ho cả, nhưng mà vẫn còn đang ở thế của những kẻ ăn mày ngửa tay ra xin từng đồng của người qua lại, được một tí lòng thương thế nào là mừng thế ấy. Những gì mà quý vị đã ban cho hoàn toàn rất là vui mừng mà đón nhận mà rất là hàm ơn, nhưng bên trong trên con đường tương lai đi tới, nếu mà cộng đồng của chúng ta không có đầu tư vào trong văn hóa và nghệ thuật với mức độ ngang của cộng đồng Mỹ thì chúng ta vẫn không có thể nào có được một cái nền văn hóa sáng lạn hơn được. Chúng ta không thể chờ đợi những kẻ ăn mày ngồi bên vệ đường cầm một tí tiền lẻ của chúng ta mà có thể múa hát tưng bừng hay như là những cái show mấy triệu của Mỹ được. Những người từ bấy lâu nay đã cắn răng ngồi nhà đi tìm làm đưa đồng lương ở chỗ khác để nuôi thân mình, rồi ra đó dư giờ cuối giờ làm thêm cho quý vị nhàn tàn. 30 năm qua họ đã cho quý vị tất cả những tâm huyết mà họ có thể cho được. Từ nay trở đi nếu không có đầu tư thì nó sẽ mỗi ngày nó sẽ một thui chọt và dần mòn. Thế Ngữ lặp lại điều này là một điều vui của Thế Ngữ hôm nay. Niềm vui là có được một cái thông tin khoa học kỹ thuật mới, nhưng mà hoàn toàn dàn máy của Thế Ngữ ráp cũng là do bạn bè thương mà ráp cho, cũng là miễn phí, cũng là cho free, cũng là một kẻ hành khất lại được một cái món. Chỉ may bây giờ là máy móc càng ngày nó càng rẻ. Cái máy ngày xưa cách đây 10 năm nó là cả 5.000 bạc, bây giờ nó chỉ còn có 500, cho nên bây giờ thì thí bỏ ra, thành ra mình là ăn mày đón nhận được đúng lúc rồi. Vẫn là biết ơn cuộc đời, vẫn là hay ho, vẫn là đẹp đẽ, nhưng bên trong vẫn không khỏi ai hoài, không khỏi bùi ngùi, không khỏi bâng khuâng. Thế Ngữ nói không phải cho chính mình mà nói cho cả nền văn hóa của chúng ta. Quý vị đừng đưa tiền gì hết cho Thế Ngữ cũng được. Thế Ngữ chấp nhận cái thân phận làm kẻ hành khất, làm chương trình phục vụ cho đời, chỉ được một tiếng khen là mừng rồi, bị tiếng chửi thì chỉ có cúi đầu bỏ đi, bởi vì mặt của mình chỉ đến thế mà thôi, chứ đâu có được như những người mà người ta trả 5.000, 10.000 cả một show để nghe họ nói mà bán CD dĩa khắp nơi. Thành ra cái đó thì Thế Ngữ chấp nhận, nhưng mà quý vị xin thương cho những người làm nghệ thuật trong tương lai. Quý vị trong tương lai, bất cứ ai làm công tác văn hóa nghệ thuật có vui lòng, xin quý vị cứ đổ qua hết cho họ và đầu tư vào cho họ, chứ đừng đợi những cái lúc mà nó miễn phí và cho free nữa. Như thế thì mình hãm cái người phục vụ vào cái thế những kẻ hành khất thì không đi được đường dài. Cái điều thứ ba mà Thế Ngữ mừng ngày hôm nay là bi kịch cá nhân cuộc đời của Thế Ngữ mà năm ngoái Thế Ngữ có nói thoáng cho quý vị nghe đó, thì có lẽ một ngày nào đó trong tương lai Thế Ngữ sẽ tâm sự quý vị toàn bộ về cái tình người và cái đau khổ của Thế Ngữ trong năm vừa qua. Nhưng mà tới ngày hôm nay thì phiền muộn ấy đã chấm dứt. Thế Ngữ đã thật sự nghĩ lại được cái bi kịch năm ngoái trong đời mình và đã đến được mức độ bây giờ mình đã thiền tâm và chấp nhận những đau thương đã ra đi. Thôi thì từ đây đến cuối truyện Kiều, Thế Ngữ thế nào cũng còn một cái dịp về tình yêu và tình người ăn ở với nhau, để từ cái chuyện của mình tâm sự quý vị nghe và qua bên truyện Kiều để làm nên một chút chiêm nghiệm về cuộc sống. Nhưng mà hôm nay thì là lòng Thế Ngữ đã hoàn toàn an hòa, cho nên Thế Ngữ trước khi tiếp tục đoạn hay nhất của truyện Kiều ngày hôm nay, Thế Ngữ thưa xin chia sẻ niềm vui đến quý vị và xin quý vị được hai điều. Thứ nhất là tha lỗi cho Thế Ngữ trong năm vừa rồi, có những lúc chát chát chúa, có những lúc mất quân bình, là bởi vì cuộc đời riêng tư Thế Ngữ năm qua thật ra có nhiều khổ sở. Lý ra mình không được xin lỗi kiểu này, ở Mỹ thì cho là làm một cái việc rất là unprofessional, đã là dở rồi thì cứ tiếp tục làm hay hơn, đừng có ra đó mà xin lỗi xin phải. Khổ thay, văn hóa Việt Nam mình lại rất thích những cái lối xin lỗi xin phải và xin phép xin tắc này. Và Việt Nam của mình, khán giả ngồi ngoài kia thì cũng tùy mức độ, có người thì cũng mỹ hóa nhiều, có người mỹ hóa ít. Vậy thì những người nào mỹ hóa nhiều rồi thì chắc là bực mình Thế Ngữ rất nhiều, Thế Ngữ cáo lỗi với quý vị. Nhưng mà những người nào mỹ hóa ít thì vẫn còn thích những cái lối mà phân bua và bào chữa này của mình. Thật ra Thế Ngữ xin phân bua và bào chữa cho những người thích được nghe phân bua và bào chữa, còn những người nào không thích phân bua và bào chữa thì xin quý vị bỏ qua cho. Thôi mình kết thúc nội dung nhé. Và điều thứ nhì Thế Ngữ mong cho quý vị là quý vị luôn luôn được hạnh phúc và bình an trong cuộc sống, cũng như tiếp tục ủng hộ cho đài. Đài là một cái rất đáng cho quý vị đóng góp và ủng hộ, quý vị giúp đỡ cho anh em trong đài thêm nhiều được bao nhiêu hay bấy nhiêu, nhất là thời buổi kinh tế này. Và văn hóa Việt Nam của chúng ta, Thế Ngữ cảnh báo quý vị đang đi vào ngõ cụt. Chúng ta đừng nhìn những gì có trong tay mà ngỡ rằng nó có một cái gì đó. Chúng ta là những giọt nước cuối cùng đang khô dần giữa sa mạc, từ từ bay hơi, bốc hơi, bốc hơi, bốc hơi. Những gì mà quý vị và yêu mến đã đến lúc cạn mùa hết rồi. Những đóa hoa với còn nở được là những đóa hoa vớt dưới đất và bẻ hương cuối mùa. Quý vị, nó chỉ có thể sản sinh được hoa tái, không nuôi nấng, không tưới tiêu gì cả trong 30 năm nay, hay là tưới tiêu nhỏ giọt, lo lắng cò con, thì nó vẫn còn sống mà được bấy đó hoa là mừng lắm rồi. Đây là những quả thanh long trên đất sạn sỏi đá mà còn được vài hương hoa cho quý vị bổ ra còn có màu sắc. Nay mai trong tương lai rồi thì xương rồng và trồng đất rắn thì là long vẫn hoàn long, cuối cùng ra chúng ta chỉ còn có những đóa hoa xương rồng cuối mùa. Và một ngày nào đó trên cõi sa mạc của văn hóa Việt Nam chúng ta chỉ còn có những cánh diều hâu bay trên nền trời bổ xuống, nhìn thấy những thay thi nằm ngổn ngang thì đúng hơn. Thế Ngữ cảm thấy như vậy. Trong cái vui của mình, chúng ta nhìn viễn cảnh trong tương lai. Quý vị ơi, chúng ta vẫn là những niềm vui nhỏ nhoi và tội nghiệp trong những ngày tuyệt vọng rất lớn đang sắp tới. Nếu quý vị ngồi mà chung quanh thấy những cái mà nguồn ngộn ngập ngụa trên thị trường mà quý vị lạc quan thì Thế Ngữ xin quý vị nhìn kỹ lại sẽ thấy những cái đáng buồn còn ngổn ngang trên mặt đất. Chúng ta hãy lấy những niềm vui và lấy sức sống, lấy dũng khí để tiến tới trong những ngày sắp tới. Cảm ơn quý vị. Bây giờ mình vào đoạn hay nhất của truyện Kiều. Đoạn này tuyệt vời đến nỗi cái đoạn kế tiếp này Thúy Kiều lạy Thúy Vân lấy dùng Kim Trọng cho mình là một đoạn thơ mẫu mực tuyệt vời nhất của Việt Nam từ xưa cho tới nay, nó đứng ngang bất cứ một đoạn, một cái theater nào lớn của bi kịch của George Racine bên Pháp, hay là của William Shakespeare bên Anh, hay là của Alexander Pushkin ở bên Nga. Không một nhà văn nước nào có một đoạn nào gọi là hay hơn đoạn này được. Truyện Kiều được cái dãy này là tuyệt vời. Vậy thì đầu tiên chúng ta hẳn cứ nghe nguyên văn Nguyễn Du, đừng bình, đừng chú thích, đừng dừng lại gì hết. Chúng ta nghe rồi Thế Ngữ sẽ đi vào và cố gắng làm việc với quý vị về đoạn này, những gì mà Thế Ngữ hiểu về nó. Nó là một đoạn xuất sắc nhất từ xưa tới nay trên văn hóa thế giới. Đoạn này đứng hàng đầu, là một ngôi sao sáng vô cùng ở trong tinh tòa vũ trụ văn hóa của thế giới, không ai sánh kịp. Đây là đoạn của Thúy Kiều trả lời Thúy Vân. Thế Ngữ nhắc lại câu của Thúy Vân: cơ trời dâu biển đa đoan, một nhà để chị riêng oan một mình, cớ chi ngồi nhẫn tàn canh, lòng riêng còn mắc mối tình chi đây. Và đây là câu trả lời của Thúy Kiều. Thế Ngữ báo trước với quý vị, Thế Ngữ là rất yêu đoạn này. Thế Ngữ sẽ có thể bị lệch giọng và có khi bật khóc ở nhiều đoạn, không phải là giả tạo mà là lòng thật của mình. Đây là đoạn Thế Ngữ yêu nhất trên đời từ xưa tới nay trong văn Việt Nam. Nếu có gì quý vị bỏ qua cho, đó là cảm xúc thật, Thế Ngữ thề như thế. Đây là câu trả lời của Thúy Kiều, rằng lòng đang thổn thức đầy, tơ duyên còn vướng mối này chưa xong, hở môi ra những tẹn tùng, để lòng thì phụ tấm lòng với ai, kể em có chịu lời, ngồi lên cho chị lạy rồi sẽ thưa, giữa được đứt cánh tương tư, keo loan chấp mối tơ thừa mặc em, kể từ khi gặp chàng ghim, khi ngày quạt ước, khi đêm chén thề, sự đau sóng gió bất kỳ, hiếu tình khôn lẽ hai bề vẹn hai, ngày xuân em ấy còn dài, xót tình máu mù thay lời nước non, chị dù thịt nát xương mòn, ngậm cười chín chuối vẫn còn thơm lay, chiếc thoa với bức tờ mây, duyên này em giữ vật này của chung, dù em nên vợ nên chồng, xót người bạc mệnh ắt lòng chẳng quên, bất người còn chút của tin, phím đàn với mảnh hương nguyền ngày xưa, mai sau dù có bao giờ đốt hương lò ấy so tơ phím này, trong ra gọn cỏ lá cây, thấy hiu hiu gió thì hay chị về, hồn còn mang nặng lời thề, nát thân bồ liễu đền nghỉ trúc mai, dạ đài cách mặt khuất lời, rầy xin chết nước cho người thác oan, bây giờ trăm gãy bình tan, kề làm sao giết muôn vàn ái ân, trăm nghìn người lại tình quân, tơ duyên ngắn ngủi có ngần ấy thôi, phần sao phần bạc như vôi, đã đành nước chảy hoa trôi lỡ làng, ôi kim lang hỡi kim lang, thôi thôi thiếp đã phụ chàng từ đây, dứt lời hồn cạn máu say, một hơi lặng ngất hai tay giá đồng. Đây là vừa đủ đoạn vừa rồi, Thế Ngữ cố gắng đọc nhanh một tí và nhẹ đi một tí để cho cảm xúc của mình không dâng trào, vì Thế Ngữ là diễn viên dở, không thể điều khiển được cảm xúc trong khi mà cảm thụ những lời thơ. Người diễn viên lớn, người ta có diễn được nhân vật nhưng người ta vẫn không bị mất, không bị chao đảo trong cái sự thiền tâm của người diễn đứng ngoài chính mình. Thế Ngữ vì không đủ nội lực nên đành phải lướt qua. Thôi thì quý vị bỏ qua cho nhé, đoạn vừa rồi. Bây giờ mình trở lại với nhau, những giây phút còn lại của chương trình này, mình đi vào những cái đẹp nhất của nó, những cái hay nhất của nó, vì cái đẹp cái hay đoạn này không thể nói hết. Cái điều bây giờ đầu tiên mình vào cái câu hay nhất trong bài đó quý vị. Cái đoạn này là đoạn mơ huyền đẹp nhất trong tiếng Việt Nam xưa nay. Dùng chữ gì nhỉ? Dùng chữ gì để diễn tả được cái đẹp của nó nhỉ? Nó là một cái câu nó đơn giản bình thường mà nó đau một cách thấm thía. Cái đau này không thể nào tưởng tượng được từ cái ngôn ngữ gì mà làm ra. Không ai phân tích được vì cái lý do gì, vì cái chỗ nào đó câu thơ mà đẹp nó như thế. Đó là thưa quý vị, 6 chữ này, 6 chữ thuần tiếng Việt Nam không có tiếng Hán. Mai sau dù có bao giờ. Quý vị, cái chữ đó, 6 chữ đó là 6 chữ huyền nhiệm bậc nhất trong văn hóa Việt Nam từ xưa đến nay. Thế cứ chưa đọc một câu thơ nào của người Việt Nam là bằng tiếng Việt mà nó đau lòng nó như thế. Mai sau dù có bao giờ. Thế cứ cố gắng đi tìm bí quyết của nó quý vị nhé. Mai là nắng mai, là buổi mai. Tiếng Việt Nam của chúng ta cùng với nhiều ngôn ngữ trên thế giới dùng cái khái niệm buổi sáng sớm làm khái niệm ngày hôm sau. Vì ngày hôm sau cái điều mình rực mắt mở ra sáng là ngày sáng sớm. Tiếng Tây Ban Nha, sáng sớm là la mañana, mà ngày mai cũng là mañana. Tiếng Pháp demain cũng vậy, từ gốc đó mà ra. Tiếng Anh tomorrow, gốc từ chữ morrow cổ là buổi sáng sớm. Cái buổi sáng sớm tinh khôi, mai là chữ mai, nhưng mà cái mai sau này lại là cái mai sau huyền nhiệm u huyền của cõi thiên thu bất tuyệt của một đêm dài vô tận, của những cái gì mà trong cuộc đời còn chưa biết trong tương lai sẽ xảy ra những điều gì. Dẫu có điều gì xảy ra thì xin em đừng quên chị. Cái chữ mai này nó đẹp vô cùng. Cái nắng mai ở đây nó bị tối lại, nó bị hoàng hôn nhuộm tắt. Là vì sao? Từ cái bình minh biến là hoàng hôn, vì chữ sau quý vị, sau chữ trước và chữ sau, trước là quá khứ và sau là tương lai. Tương lai là mờ mịt, tương lai là bất định, tương lai là những điều mình không biết, cái chữ sau ở đằng sau đó trộn chung với chữ may, mai sau, hai cái chữ đó một sáng một tối nó ánh vào nhau, đây không phải là tài của Nguyễn Du mà đây là cái đẹp của tiếng Việt, chữ mai và chữ sau đi với nhau là hai chữ huyền nhiệm vô cùng, cái chữ dù quý vị, chữ dù của tiếng Việt Nam nó đẹp vô cùng, tiếng Hán không có chữ dù này, dù là dẫu cho, dù có, như thế nào đi nữa, tiếng Hán phải dùng cái chữ là chữ túng sử. Túng là phóng túng, là giả, giả định là mình tung ra một cái trường hợp này. Cái chữ túng sử của tiếng Hán nó không bao giờ làm được cái sự huyền nhiệm, cái sự xót xa, cái sự chua xót trong chữ dù của tiếng Việt Nam. Chữ dẫu và chữ dù, dù có thế nào đi chăng nữa, anh đừng quên em. Những cái lời trong Ngô Tuệ Miên chẳng hạn như là dù sao đi nữa, tôi xin vẫn yêu em. Cái chữ dù đẹp lắm quý vị, cái đó thì là huyền nhiệm của ngôn ngữ Việt Nam của mình, là một chữ tuyệt đẹp. Mà có, chữ có quý vị, chữ có và chữ không. Chữ có là một chữ trong tiếng Việt Nam mình rất là thô, rất là bình thường. Chữ có là biến âm của chữ hữu trong tiếng Hán, chữ hữu thanh cao đẹp bao nhiêu, chữ có nó thô nó vụng bấy nhiêu, âm âm c rất cứng cờ, âm o rất là sắc và dấu sắc đi lên nó có hay không, có chứ, có cái có nó có một cái mức độ thô lỗ, nó có một cái mức độ tầm thường, cái hư vô và cái không đẹp bao nhiêu thì cái có nó tầm thường, nó dung tục bấy nhiêu, nhưng mà đi chung với chữ dù có, trời quý vị đẹp quá, cái âm của chữ dù, cái độ mềm mại, cái độ cam phận, cái độ chịu được, cái độ chấp nhận mọi hoàn cảnh, dẫu cho có thế nào đi chăng nữa có chữ dù, cả một sự sang trọng và tuyệt vời trong chữ dù đi chung với chữ có. Nếu có vạn nhất trường hợp nó xảy ra, cái có thô lỗ, cái có phàm phu tục tử, cái có dung tục sống sượng tanh tủy mùi đời đi chung với chữ dù thanh cao thoát tục, và đi vượt qua khỏi tất cả những cái trường hợp dù xảy ra như thế nào trong thực tế đi chăng nữa, thì chân lý vẫn là đây, cái khát vọng đi về chân lý và chấp nhận được là mình đang kẹt giữa một quãi hiện thực đầy những buồn đau này, đi chung với chữ có, cái thô lỗ của chữ có được chữ dù hóa giải, và hai chữ dù có, chữ có vút bay lên tuyệt vời. Rồi chữ bao giờ quý vị, trời ơi cái chữ đó đẹp lắm quý vị, trong tiếng Việt Nam mình có lẽ không có gì đẹp bằng chữ bao giờ. Bao là bao nhiêu, giờ là giờ ngày, bao giờ là bao nhiêu giờ ngày, đầu tiên là cái chữ là câu hỏi, bao giờ thì anh về, bao giờ thì anh đi. Cái này trong tiếng Nam người ta không nói được, người ta dùng chữ là chừng nào anh đi, chừng nào anh về. Cái chữ chừng nào nó thô lắm, chừng nó là từ chữ chặng mà ra, chặng đường, nó có từng chặng, từng chặng một, là đến cái chặng nào thì anh về định nghĩa cho em, nó có mức độ hàm số để cả cái chữ chừng nào anh đi, chừng nào anh về, rồi chừng nào anh nói, rồi chừng bữa nào anh có nhớ em nha. Những cái đó tiếng Nam nó thật thà thô vụng, nó có độ cảm động của nó, nhưng không bao giờ nó lên được cái huyền nhiệm long lanh như tiếng Việt Nam miền Bắc, và nhất là cái miền Bắc Bắc Ninh của Nguyễn Du. Bao giờ thì anh đi, bao giờ thì anh về, bao giờ thì mùa xuân trở lại, mà dù có bao giờ, nếu vạn nhất mai sau, trong cõi tương lai thăm thẳm xa vời ấy, nhớ bao giờ, nhớ ngộ bao giờ, có một ngày, người nghĩ về tôi, thì xin người làm một điều này. Trời ơi, cái từ tất cả những cái sáu chữ đó, nó toát lên, nó toát lên cả một sự sống, nó toát lên cả một niềm đau, nó toát lên cả một hy vọng tối tăm nhất trong những ngày kinh khủng nhất. Tôi chỉ xin, trong cuộc đời sống gió nay mai, tôi biết tôi sẽ đoạn trường, tôi biết sẽ cực kỳ đau khổ, tôi biết đời tôi trở đây kể như là quăng vào trong sọt rác, tôi biết rằng chỉ còn những tháng ngày nặng trĩu đôi vai, nhưng mà trong cái quãng ngày mai bất định, nếu bao giờ lóe lên một ánh sáng, và dù như thế nào đi nữa, nếu có bao giờ, cái chữ bao giờ ấy nó huyền nhiệm vô cùng, rồi cái quãng bao giờ, quãng không bao giờ, quãng never ever trong tiếng Anh đó, trong tiếng Việt Nam đẹp vô cùng. Thế ngữ mong rằng với những cái sự mà phân tích thô vụng vừa rồi của Thế ngữ làm cho quý vị cảm nhận được ít nhiều được hơn thì đã là một may mắn lắm tay. Tiếng Việt Nam của chúng ta đẹp vô cùng. Cái câu mai sau dù có bao giờ, đi xuống câu dưới đốt hương lò ấy so tơ phím này. Nếu bây giờ chị đã đi rồi, chị để lại cho em. Thúy Kiều có dặn Thúy Vân từng tí một, cái thoa với bức tờ bay, cái thoa đầu tiên mà Kim Trọng đánh cắp của mình để mà stalking mình ra đó gặp thầy Đao, trao lại Thúy Kiều, nàng còn giữ cái thoa đến bây giờ. Cái thoa ấy là kỷ vật đầu tiên tay chàng chạm vào, kỷ vật đầu tiên chàng đưa lại cho nàng, và chiếc thoa bức tờ bay là cái vật cuối cùng trước khi chàng ra đi, cái tờ mà hai người thảo hoa tin và ký tên của nhau, cái vật đầu tiên của ngày yêu nhau, cái vật cuối cùng gần đây nhất của ngày xa nhau. Hai vật đó, chiếc thoa với bức tờ may, là gửi tất cả mọi thứ, mà bây giờ có cả cái hương, cái lò hương đốt đêm hôm đó, và cả cái phím đàn mà ngày xưa mình đàn thì Kim Trọng nghe. Chị ra đi rồi, cái lò hương còn đó em à, cái phím đàn còn đó, em sẽ hạnh phúc, em sẽ lấy được chàng, em sẽ là người người sống những ngày bình yên và hạnh phúc. Chị cho ra đi, chị cho chiều sóng gió. Tối hôm nay ngồi đây mà em còn dám tới hỏi chị chứ chị khóc cái gì vậy, thì chị còn biết nói gì hơn bây giờ. Chị không nỡ trách em. Cái điều ghê gớm biết của Thúy Kiều trong bàn này là nàng lạy Thúy Vân, nàng nhờ Thúy Vân. Nàng quả thật sống như một người Việt. Người Việt của mình, thế ngữ có thể nói thẳng với quý vị, sống với nhau còn nhiều, còn nhiều cái thô nhám bụng về làm cho người ta sống đi chết lại. Cái loại người Việt Nam mà như Thúy Vân còn nhan nhản, trời ơi, lúc đó mà còn tới hỏi chị khóc cái gì về hả, về hả, về hả chị. Mình phát đi rồi mình chết được. Nếu mình là người Mỹ, mình bảo là get lost, đi chỗ khác chơi. I can't talk with you, I don't want to talk with you, you go away. Why do you dare ask me, are you crazy, what's wrong with you? Mà Việt Nam mình nó nhan nhản những cái đứa áo quần tuồn tuột, gan đột, trống đơn, vô duyên vụng về. Cái con Thúy Vân đó, trời ơi, chăm bấm bầm bổ xả cái con vô duyên đó. Rồi ơi là rồi, hay là nó biết mà nó đến nó hỏi mỉa mình hay sao vậy, nó múc ruột bóc gan tôi ra hay sao hả? Rồi mà Thúy Kiều nén quý vị, cái sự nén này quả thật là cái người Việt Nam cổ điển thiền tâm mà chúng ta đều tự xưng là mình là, mà chưa chắc mấy ai làm được. Chúng ta không điên lên mà chúng ta nhìn nó mình thở dài, làm gì bây giờ, thôi thì còn nó, mình phải trao hết tất cả hạnh phúc cho mình, cho cái con tầm thường vô duyên vớ vẩn này. Nhưng mà nó là em mình và nó là cái đối dây duy nhất mà chàng còn gặp lại được mình. Mình đành phải không mắng nó, mình quỳ nó, mình lạy nó, mình xin nó, mình thưa nó, mình trao nó tất cả mọi vật. Và mình biết là cái con vô tâm phổi bò này, thì ra mình dặn dò nhẹ nhàng, mai sau em à, sau này đó em, ngày mai nào đó đó, nếu có bao giờ mà em nghĩ mà em thương cho chị đó, thì hương cái lò đó còn đó em nhá, cái đàn còn đó nhá, thì em thắp hương lên cho chị, em đánh đàn cho chị, hay là em nhờ anh ấy. Ghê gớm nhất là này, không nói được là thật ra mà nói, Kim Trọng thắp hương, Kim Trọng đánh đàn thì nàng chết mới nhắm mắt được. Chứ còn cái con Thúy Vân này mà đốt hương làm gì, đánh đàn cho ai, ôi giời ôi là giời. Cái mặt bánh dày bánh đúc của mày, cái mặt mà khuôn đăng đầy đặn nhất ngày nở nan, tròn phinh phính gò má, đúng là cái mặt như mấy con đại hàn, mắt híp tí hí, đúng như bánh bao. Mấy con nó ghét quá là ghét, thế ngữ ghét con này quá quý vị. Thế ngữ thù thâm căn cố đế mà thế ngữ quay lại nhìn thấy Thúy Kiều lạy đó và đưa tất cả hạnh phúc của mình cho đó. Thế ngữ đột nhiên hiểu ra cuộc đời Việt Nam của mình là vậy đó quý vị. Chúng ta cứ làm đi, cứ sống đi, cứ cố gắng đi, cố gắng đẹp và cố gắng hay đi, để rồi những đứa khốn nạn nhất trong chúng ta nó hưởng hết tất cả mọi thứ trên đời này. Thúy Kiều quỳ xuống lạy nó, đưa hết hạnh phúc của mình cho nó và dặn dò nó là, mà không dám nói gián tiếp là em đừng ghen chị nhé, em đừng ghét chị vì Kim Trọng yêu chị hơn em nhé. Bao giờ em nhớ đưa hương đưa lò cho anh ấy cất đi, đừng mang lò ra ném ngoài thùng rác, đừng mang cái đàn đen chè củi đi như con tắm con cám ngày xưa. Quý vị có nhớ không, tắm cám là chuyện Việt Nam đấy, người Việt Nam ăn ở với nhau đấy, con cám ăn ở với cả con tắm đấy. Nó mà tìm được cái khung cười của Thúy Kiều thì nó đã đem ra, nó là đốt thành tro, nó đổ ngoài chợ một cây thị rồi quý vị. Quả thật con Thúy Vân này, cái lò hương đó chắc là nó ném xuống, sông hóa ra con rùa như trong chuyện tắm cám. Nếu mà nó tìm được cái đàn chắc nó mang ra đó, nó chè củi đổ tro để cho bà già ăn mày ngồi đầu chợ như thế ngữ nhập quả thị mang về, mà có Kiều ban đêm hiện lên. Chú quý vị đừng nói gì văn hóa Việt Nam của mình quá cao đẹp. Thế ngữ không tin tí nào cả. Chuyện con tắm con cám là chuyện ai vậy, chuyện nước nào vậy, con tắm là người nước nào mà con cám là người nước nào, mà cái ăn ở con cám với con tắm mình nghe, mình nhận chấp nhận từ xưa tới nay là vì nó mô tả đúng. Nếu mà mô tả con cám oan thì sao cả nước xưa nay không ai đứng lên mà nói cái chuyện cổ Việt Nam này nó dám là xỉ vả dân tộc mình nhá. Dân tộc mình không có ai như con cám cả, mình là đạo lý đầy đủ, mọi người sống đẹp đẽ với nhau, làm gì có con nào như con cám. Sao cái chuyện cổ Việt Nam này nó nói xấu dân tộc mình thế nhỉ? Mà chúng ta im hoàn toàn khi nghe chuyện tắm cám là vì sao? Chúng ta thừa biết trong đời này, trời ơi, cám thì nhan nhản, có hình như con tắm thì hơi hiếm thôi, chứ con cám thiếu gì. Thì cái con cám Thúy Vân này, ôi giời ơi là giời, quý vị nghe kỹ đi, quý vị mới cảm thấy được cái sự đau của Thúy Kiều. Nó đau lắm quý vị, nó đau ghê gớm. Thành ra là mai sau dù có bao giờ đốt hương lò ấy, so tơ phím này trống ra gọn cỏ lá cây, thấy hiu hiu gió thì hay chị về, em thắp hương lên, ám chỉ bên trong em nhờ chàng thắp hương. Em đánh đàn, ám chỉ bên trong em nói chàng, cầm ngón tay của chàng thầy vào cái đàn này. Lúc bấy giờ nếu trời động gió, nếu lá cỏ lá cây đột nhiên có sự hiu hiu như trong phim ma của Mỹ hay trong phim ma của Nhật, thì bấy giờ em biết đó là hồn chị bay về, vì chắc chắn ngày đó chị đã chết rồi. Ngày mà các người nhớ đến tôi, chắc chắn tôi đã chết rồi. Tôi không thể là người sống mà hiện hồn về đây được, không thể có hai hồn. Tôi có 7 vía 9 lúc không về được, tôi chắc chắn tôi sẽ chết. Hai người hạnh phúc với nhau có nhớ đến tôi, làm ơn. Khẩy lên một tín đà thắp lộn đất hương để cho cái lá cỏ lá cây là hồn tôi về. Hồn còn mang nặng lời thề, nát thân bồ liễu đền nghì trúc mai. Và đây là hai câu khủng kiếp đi kiếp dạ đài. cách mặt khuất lời, rầy xiết chết nước cho người thác oan. Ôi, cái nước Việt Nam của chúng ta tội nghiệp quá. Hồn vong hồn những người chết chúng ta bằng hấp cháo lá đa. Trong bài của Nguyễn Du, người ta cuộn lá đa làm ra một cái chén nhỏ, nấu cháo hầm, cháo hiu, đổ lên được một thìa cháo cho vong hồn của những người chết không ai cúng, không ai thương. Là tội nợ lắm rồi, Thúy Kiều xếp mình vào loại. Tôi là một người bán thân đi như thế này, chắc gia đình sau này làm quan làm quyền to rồi, không ai tiện nhắc lại tôi. Và lại trong nhà mất một đứa như vậy, nhỡ ai khui ra như vậy, mình từng có thảm cảnh chắc cũng nhục lắm, chắc nhà chắc chắn sẽ giấu. Nhà Việt Nam mà, nhỡ có đứa con như vậy, miệng nói thương chứ, nhưng mà giấu, sau này mà làm quan làm quyền rồi và làm vợ quan to như Kim Trọng rồi, chắc chắn là trong nhà có một bà chị đã bán đi như thế, dù là bán đi làm thiếp chứ chưa đến nỗi biết là bán đi để làm gái giang hồ, chắc chắn là không ai nhắc tới, người ngoài ngoài tới thì là vừa vu vơ nói chỗ khác đi, chỉ có người thân thì mới ngồi khóc hòa lên với nhau mà khóc khóc lấy lệ thôi, cũng chẳng ai đi tìm nhau gì cho lắm đâu. Tới 15 năm sau rồi từ Kim Trọng làm quan mới đi tìm cơ mà, cho nên là ngày đó tôi đã chết rồi. Chắc quý vị không còn ai tiện nhắc đến tôi nữa. Thôi cũng được. Nhớ nhá, bao giờ nhìn thấy như vậy, dạ đài bây giờ cách mặt khuất lời dưới cái đài đêm tối rồi, cách mặt khuất lời nhau rồi. Làm ơn, có một chén nước lã. Quý vị có biết người dưng nước lã không? Coi tôi như người dưng, ra đó, đẩy cho tôi một chén nước. Nếu coi như người nhà, thì đã dặn dò nhau là cúng cho tôi một nắm xôi, nấu cái món mà tôi thích khi tôi còn sống. Nếu còn coi nhau là người nhà, nếu là cúng cho nhau, còn dặn cúng chị thích ăn cái món đó, em nhắc mẹ làm cho chị, để lên cho chị đã chết rồi, nhớ đây bàn thờ cho chị cái món đó, nhớ làm cho chị cái món đó, đằng này, coi nhau như người dưng nước lã rồi. Em, chị ngồi đây chị lại, chị đồng ý bán thân cho chuột cha. Cha gật đầu, mẹ gật đầu, em gật đầu, em còn đến hỏi chị khóc cái gì. Thế là hết, chị biết rồi, chị không còn là ai nữa trong cái nhà này. Em làm ơn mang cái lò ấy ra, đốt cái lò hương ấy lên, gọi tên chị lên một lần thôi, xong rồi quay chị như người dưng, cho chị một chén nước lã, đẩy ra ngoài sân để vong hồn của chị được đi về như chín suối gặm cười. Chị cảm ơn em, chị lạy em, chị cảm ơn em quá em ạ. Chị không biết làm gì khác hơn. Em nhớ nhá. Thế là được rồi. Thế là xong rồi. Vì chị còn cái nghĩa vụ cuối cùng đối với chàng. Chị đã vì cha, chị bỏ chàng. Nợ cha, chị trả xong rồi. Được một lời cảm ơn đến hỏi thăm chị khóc chuyện gì của em là chị thừa hiểu rồi. Chị hiểu quá. Nhà mình ăn ở với nhau rồi. Thôi thì chị thương chứ. Hiếu thì hiếu chứ. Để thì để chứ. Xong rồi. Bây giờ còn chữ tình. Ai trả được cái nợ chị nợ với anh ấy. Em trả ư. Trời ơi, em mà đi trả nợ của chị dùng cho chị thì thôi, chàng có lẽ chàng cũng chết đến nơi. Nhưng mà chị không làm được gì khác hơn, chỉ còn cái món cuối cùng là cái món bánh dày bánh đúc vô duyên như em để mà đưa cho chàng. Cháu ơi, nghĩ lại mà nói chắc đứng lên để mà chết được. Thôi được, đến thế thôi. Chị đó, nàng mới khóc hòa lên. Và đoạn cuối cùng là đoạn vĩ đại cực kỳ. Bây giờ trăm gãy bình tan, kể làm sao xiết muôn vàn ái ân. Quý vị tưởng tượng cái này cũng đau lòng ghê gớm. Thúy Kiều gặp Kim Trọng được mấy ngày quý vị? Quý vị đếm kỹ đi, có 2 ngày quý vị. Con gái con trai ngày xưa tội quá, gặp nhau được có 2 ngày. Cái ngày đầu tiên cầm thoa ra, hình như hẹn hò chắc có lẽ được 1-2 lần vớ vẩn ở giữa, nó cho là được 1-2 lần cho là 4 ngày. Nhưng mà ngày cuối cùng đi qua đánh đàn cho nhau nghe, ngồi suốt đêm như vậy, dù mình có chê là hư, được có một đêm một à, rồi Kim Trọng đi mất rồi. Mà đối với nàng đã là muôn vàn ái ân rồi. Quý vị có biết là một cái người đói tới cái độ một miếng ăn cho là to lắm không? Cái do tội quá, kể làm sao xiết muôn vàn ái ân, trăm nghìn người lại tình quân, tơ duyên ngắn ngủi có ngần ấy thôi. Cái chữ ngần ôi đẹp quá quý vị. Ngần tức là cái ngấn đó quý vị, cái ngấn cái chuyện đánh dấu đó. Thành ra là có bao nhiêu ngấn, tức là bao nhiêu nấc mình đếm coi nó dài ngắn bao nhiêu. Bây giờ cái ngấn nó chỉ còn có ngần ấy thôi. Cái chữ ngần này nó ngân nga, nó vời vợi, nó như từng ngấn nước mắt, nó như từng ngấn người ta lấy dao người ta khắc vào tường để ghi nhớ cái dài ngắn mình là bao nhiêu. Cái ngấn nó như cái ngấn người ta đo đứa con chiều cao là bao nhiêu. Cái ngấn đó nó vô ngần và nó ngân nga. Bây giờ tơ duyên ngắn ngủi có ngần ấy thôi. Chữ ngần là một chữ tuyệt đẹp trong tiếng Việt Nam. Tới bây giờ nhà thơ hiện đại ít ai còn biết dùng. Thế cứ nhớ lần cuối cùng còn nghe là Phạm Tiên Thư bắt chước vào Nguyễn Du được cái câu mà thôi thì thôi tính nhé có ngần ấy thôi, trong Kiều ra đó quý vị, tơ duyên ngắn ngủi có ngần ấy thôi, trong Nguyễn Du còn có ngắn ngủi đi với ngần. Nàng biết rằng nghĩa là muôn vàn ái ân, nhưng muôn vàn đó thật ra có ngần ấy thôi. Nàng thừa biết là hạnh phúc của mình không có bao nhiêu, hưởng không được gì hết, không có gì trong tay, tơ duyên ngắn ngủi có ngần ấy thôi. Phận sao phận bạc như vôi, đã đành nước chảy hoa trôi lỡ làng. Tại sao đã đành, nước gì chảy mà hoa phải trôi, tại sao hoa phải đục để trôi dòng nước. Quý vị nghĩ kỹ lại đi, cái gì xảy ra, hoàn cảnh gì xảy ra, Kim Trọng phải đi tang chú. Gia đình của nàng bị người ta vu oan, đám tham quan ô lại của Việt Nam là lý do. Rồi cái chữ hiếu rùng rợn làm cho đứa con phải chấp nhận cầm dao tự sát để cứu bố mẹ, vì bố mẹ quan trọng hơn mình là lý do. Đó là hai dòng nước chảy. Và cái hoa này trên cành vì sao phải rụng? Cái hoa phải rụng vì nó chấp nhận rằng nó phải tự sát vì hiếu thì nó mới làm người được. Cái sự khuyến khích tự sát ôm bom cảm tử đi làm jihad đạo hiếu của Thúy Kiều là cái lý do làm nàng rụng. Hai dòng nước chảy là sự độc ác của vua quan và cái sự cưỡng bức của chữ hiếu, là hai dòng nước cùng quyện vào nhau. Cái sự thống trị vua quan đó và cái chữ hiếu áp đặt trên đầu con cái đó là cùng một loại với nhau, nó không phải là hai dòng mà là một dòng. Và cái hoa phải rụng để mà trôi là vì cái sự tự sát jihad của nàng. Đến lúc này thì nàng biết rồi, nhưng hoa đã rụng rồi, bây giờ chỉ còn đã đành nước chảy hoa trôi lỡ làng. Tại sao phải đành? Tại sao bố mẹ không làm gì để cho con mà con phải làm cho bố mẹ? Con 16 tuổi đầu mà phải mang hết cả cuộc đời hạnh phúc của mình ra để giúp cho những người bố mẹ đã 40, 50 rồi à? Tại sao vậy? Sao không ai đặt ra câu hỏi? Tại sao người lớn 40, 50 không lo được đời mình mà phải bắt một đứa 16 tuổi ra tự sát để cứu họ? Tại sao những người 40, 50 tại sao không hy sinh? Tại sao không làm việc? What are you doing? Tại sao quý vị không làm? Đọc câu này, quý vị nên biết chắc người nước ngoài và người hiện đại bây giờ họ đọc, họ chỉ có đặt câu hỏi lớn nhất là cái gì xảy ra, what's wrong with her parents, chứ không ai nói rằng oh wow she's so good. Không quý vị, cái này là một sự lên án khủng khiếp của cả một xã hội chúng ta sống. Chúng ta sống tàn nhẫn quý vị, quan lại chúng ta tàn khốc quá, chữ hiếu của chúng ta tàn khốc quá, những đứa em trong nhà chúng ta, những người anh người chị trong nhà chúng ta đối xử với chúng ta tàn khốc quá, chúng ta sống với nhau khủng khiếp quá, chúng ta khốc liệt quá, chúng ta mới có thể nhìn cái màn này mà không thấy ra cái bi kịch của Thúy Kiều, mà còn khen là con này có hiếu có đễ mà nói chuyện ngọt ngào vừa phải. Tội nghiệp ghê, mình thí cho nó vài giọt nước mắt đi quý vị. À, lệ vàng mấy giọt thừa, các bạc vài xu lẻ, xin bố thí cho nhau kẻo đời quá đẻ. Thưa quý vị, quả thật là cuộc đời nó là như vậy. Cái điều này của Thúy Kiều nó đau ghê gớm, đau tàn bạo. Bây giờ mới đến một câu thơ tuyệt vời trong đó: kể em có chịu lời, ngồi lên cho chị lạy rồi sẽ thưa. Chào ôi, hai câu hay quá quý vị. Trong cả văn học Việt Nam, ngoài những câu tên vừa kể là hơn câu này, còn câu này là mức độ thượng thừa ở bậc bi, không có một câu nào đẹp hơn. Quý vị biết chữ Việt Nam có chữ nhờ và cậy không quý vị? Cái chữ nhờ khác mà cậy khác, cậy người ta, nhờ người ta, mình nhờ người ta, cái chữ nhờ nó còn êm ái, đẹp đẽ, nhẹ nhàng, nhờ em. Còn cậy người ta quý vị, mình, quý vị biết là cái chữ cậy là cái chữ xa lắm, cậy quan, cậy quyền, cậy thế, cậy này, cậy kia. Đứa em của Thúy Kiều dựng lên ngồi trên bàn và cho mình chạy. Có bao giờ Việt Nam văn hóa của mình mà chị đưa em lên sập ngồi để lạy em không? Chị chịu lạy em giống chẳng, gần như chẳng khác nào anh chịu lạy em, gần như chẳng khác nào cha chịu lạy con, gần như chẳng khác nào vua chịu lạy quan, cứ ghê gớm vô cùng. Mà Thúy Kiều dựng như vậy, nàng không dám nhờ vì chẳng còn thân tình gì nữa mà kệ em. Đúng quý vị, nó đến nó hỏi mình câu đó thì tình thân gì? À, giữa mày và tao lập tình tâm hồn đã quá khác nhau. Giờ phút này mày đến mày hỏi được tao khóc cái gì, mày đi ngủ được. Vì tao khóc tao hơi to, mày bị động giấc ngủ, mày mới tỉnh dậy được, mày mới hỏi tao. Thật ra cái này là tâm lý. Nếu Thế Ngữ là Thúy Kiều, Thế Ngữ là người xấu tính lắm, Thế Ngữ sẽ bực mình như vậy. Thúy Kiều không như vậy. Cái đó mới làm Thế Ngữ thương nàng hơn, đau nàng hơn, phục nàng hơn. Ghê gớm quá quý vị. Nàng thật sự không ác như Thế Ngữ đâu. Thế Ngữ là thằng vô duyên mất dạy, vô cùng hỗn láo trong chuyện này mới dám bắt lỗi bố mẹ và em gái của mình như vậy. Còn Thúy Kiều thì không như vậy. Đáng khen, quý vị cứ khen Thúy Kiều đi. Và quý vị mắng Thế Ngữ là vô duyên mất dạy thì đúng rồi, nhưng mà Thế Ngữ nói thật với quý vị, Thế Ngữ không thể chịu được cái nỗi đau của màn này, ghê quá. Vì vậy cái chữ cậy Nguyễn Du dùng đúng lắm. Cậy tao, cậy mày, tao đâu có dám nhờ mày nữa đâu. Cậy em, mà cái chữ cậy nó dựng đứng như cái gốc cây, dựng mày lên bàn thờ nhá. Tao phải coi như mày là một đứa tốt bụng, tao đành chấp nhận vì mày là em ruột của tao, cùng trong nhà cha mẹ đẻ ra, chả nhẽ tao khác mày được sao? Thế thì tao cũng là mày, mày cũng là tao, hai đứa mình ngang nhau nhá. Cả cái sự thô lỗ trong tình cảm và ý tứ của mày, tao đành phải coi như tao là người thô lỗ ngang với mày nhá. Thôi được rồi, để tao dựng mày lên bàn thờ để mà tao lạy. Cậy em có chịu lời, nếu mày có chấp nhận làm được một điều gì cuối cùng cho tao thì mày ngồi lên đi để tao lạy mày, rồi tao sẽ thưa. Cái câu này ghê gớm. Cái quan hệ này trong tiếng Việt thường thường chỉ có quan hệ xỏ đều người ta mới nói. Như trong cái câu mà về dân gian con nít trong hát miền Nam, à, mày ăn đi rồi nói cho mày nghe cái tội hôm qua mày ăn bụng nồi chè, mày ăn đi, mày lên đi, mày ngồi đi, tao cho mày ăn, tao coi mày là hơn tao, mày là quan là quyền, mày ăn cho ngon đi, mày ăn cho ngon đi rồi tao nhờ mày là một chuyện cuối cùng, là mày nói, tao nói cho mày nghe cái tội hôm qua mày ăn hết cuộc đời của tao. Người ta chỉ nói như thế trong dạng sỏ đều, nhất là giữa đàn ông với nhau. Hai người đàn bà này, quý vị phải biết là đây là một bi kịch gay gắt, khốc liệt, giữa Thúy Kiều và Thúy Vân là cả một cái tension khủng khiếp mà nàng hóa giải bằng cách nàng lịch sự, nàng nhẹ nhàng, nàng nói những lời nhận hết cái phần thiệt thòi và phần nhục nhã và cái phần khiêm cung tự hạ về mình, nàng để cho người ta ngồi ở thế. Tôi lạy bà, tôi cảm ơn bà có thương tôi là quý hóa quá rồi, bà làm được gì tôi biết ấy, nếu bà có hoàn toàn chịu làm một điều cho tôi thì bà ngồi lên tôi lạy bà để tôi cảm ơn trước, rồi tôi mới dám nhỏ nhẹ tôi thưa với bà sau. Trời ơi, khủng khiếp quá, hai câu này từng chữ của nó là nên nhát dao chém vào tình người và cách sống của chúng ta ở với nhau. Kệ em có chịu lời, ngồi lên quý vị, ngồi mà ngồi lên, trời ơi, đời này có ai mà có người ta nói ngồi xuống, có ai mời ngồi lên đâu quý vị, ngồi lên cho chị lạy rồi sẽ thưa. Trời ơi, chứ lạy và chứ thưa quý vị, chào thưa lạy bố lạy mẹ, chào vái người ta rồi thưa, bấm tay kính cẩn mà thưa với người ta. Nó là con em gái cực kỳ vô tâm, cực kỳ ích kỷ, cực kỳ vô ý vô tứ của mình mà thôi, đủ rồi quý vị. Bên đây thì chúng ta còn chú điểm gì nhỉ? Còn một vài cái điển nào đó rất là đẹp ở trong đó. Keo loan, loan là con chim trong huyền thoại, tương truyền rằng con chim loan chết đi rồi cái máu của nó lấy làm keo, cái keo ấy dán những người yêu nhau không bao giờ gỡ ra được, thế nên người ta gọi là keo loan. Keo là bằng máu của chim loan, là một loài chim trong huyền thoại, giống như con chim mà nếu quý vị có xem cái vở diễn Così fan tutte của Mozart đó, thì nó có một cái màn rất hay là gì không, sự chung thủy và tình người là một thứ giống như con chim châu tước phượng hoàng trong huyền thoại, ai cũng nói về nó mà tìm mãi trên địa cầu này chẳng thấy tăm hơi của nó đâu. Chao ôi, thảo nào mà cái tình người đẹp đẽ người ta đành phải nói là keo loan chỉ có trong huyền thoại, chỉ có trong cổ tích. Nó là con chim châu tước, con chim phượng hoàng, con chim loan. Nghe nói rằng ở đất Ả Rập xa xôi có một con chim như thế, nghe nói đâu rằng ngày xưa Trung Quốc cổ đời thánh quân có con chim hiện ra, nó đẹp lộng lẫy, nó huy hoàng lắm. Có đấy, đời này có nó đấy. Ở đâu vậy? Tôi không biết. Lần cuối cùng nghe nói lần nào? Ở trong sách cổ, cách đây mai bao nhiêu năm rồi, mấy chục nghìn năm rồi, nhưng mà có đấy, không có sao người ta nói. Quý vị, mình sống bây giờ mình hiểu được quý vị, có những thứ óc mình hình dung được nhưng sẽ không bao giờ tồn tại. Không phải cái gì óc mình hình dung ra được là cũng phải thực tại hết, chỉ có những cái thuyết thô lỗ nó mới cho rằng nếu nó không có trên đời này làm sao nhà ngươi nghĩ ra. Nhà ngươi nghĩ ra là phải có nó chứ. Có rất nhiều thứ trong cuộc đời óc mình thừa sức hình dung ra nhưng mà không bao giờ có thể tồn tại được dưới bất cứ trường hợp nào, chẳng hạn như số ảo căn bậc 2 của số âm, chẳng hạn như thượng đế, chẳng hạn như tình yêu, chẳng hạn như tình người, chẳng hạn như sự cao cả và vĩ đại của tất cả chúng ta, vì chúng ta là những người từ sinh ra đã vĩ đại và tuyệt vời rồi. Tất cả những cái đó là những điều óc chúng ta hình dung ra rõ mồn một mà hiện thực tha nôi chẳng thấy bao giờ. Keo loan quý vị, xin lấy máu của chim loan làm keo. Giữa đường đứt gánh tương tư, keo loan chấp mối tơ thừa. Mặc em, cái tình yêu này đứt rồi quý vị em. Đây là tình yêu chị đã quăng vào sọt rác rồi, đứt làm đôi rồi. Em còn có thương chị, em cầm lấy hai mối hai đầu. Em lấy cái thứ keo là bậc loài báu của con chim trong huyền thoại, loài báu của tình cười tuyệt vời ăn ở với nhau mà chúng ta vẫn thường nghe giảng chày giảng cối trong sách vở và nhăn nhàn đến đầu cửa miệng của nhau. Em tìm được con chim đó, em giết nó, em lấy máu, em làm keo, em dán cho tình yêu của chị trở lại được như xưa. Chị lay em tám lay này, em chấp nhận làm như thế. Chị coi em là bà nội, bà ngoại, bà cố, bà sơ, bà đẻ ra chị, bà nữ hoa huyền thoại, bà Âu Cơ. Em muốn làm bà gì cũng được hết. Em tìm được con chim loan đó thì em làm dùng, em lấy máu đó, em làm keo, em dán cuộc đời của chị lại để nó còn nguyên lại như xưa. Có những thứ không bao giờ trở lại được, có những thứ không bao giờ lấy lại được. Những nụ thề, những nụ hôn vĩnh viễn có bao giờ tìm được nữa hay không? Hỏi vầng ô mai có mọc đằng đông khi đã gọt trần ai nơi đấy biển.
Mặt trời mỗi sáng mỗi mọc của ngày mai sau quá khứ. Mặt trời vẫn mọc đẹp như ngày hôm qua. Mặt trời vẫn lộng lẫy như ngày hôm qua khi lặn xuống đáy biển. Còn loài người chúng ta, biển nào, đại dương nào, cho tôi xuống tắm, gột hết những cái gì từ người tôi, để tôi trở lại là đứa bé năm xưa, để tôi có lại cuộc đời của tôi thanh tân và tuyệt vời như năm xưa. Ai, ai chỉ cho tôi đại dương ấy? Ai cho tôi làm được mặt trời? Em tìm được loài máu của loài chim đó, em nhớ giá cuộc đời của chị dính lại, và em hưởng lấy phần em luôn đi. Còn phần chị thì nhớ đẩy cho chị một chén nước cuối cùng. Bây giờ đủ rồi quý vị, thế ngư nghĩ rằng chú đủ rồi. Chúng ta chỉ còn có nhiệm vụ nghe lại từ đầu đoạn này, và thế ngư mong rằng quý vị sẽ khám phá ra đây là bi kịch khủng khiếp nhất của Việt Nam từ xưa cho tới nay. Nó là chung đúc cả một cái tâm tư thế hệ của chúng ta, cả một cái mạch nước, cả một vận nước, cả một tình người, cả một cái khí chất của dân tộc chúng ta nằm hết trong màn này. Chúng ta mà người đọc màn này mà bảo là trời ơi, mình tự hào Việt Nam mình ngày xưa sống đẹp, con Việt Nam dạy sống quá ư là có tình người, biết hy sinh để giúp bố mẹ, ôi xã hội Việt Nam tuyệt vời, thay những đứa con tuyệt vời, những người bố mẹ tuyệt vời, và văn hóa của Nguyễn Du Việt Nam cũng tuyệt vời. Nguyễn Du tuyệt vời thật quý vị, Nguyễn Du có tuyệt vời, nhưng mà cái hiện thực xã hội và tâm lý mà Nguyễn Du phản ánh là hai cái địa ngục khủng khiếp nhất của cái sự mà hư ảo của loài người sống với ảo ảnh về chính mình mà không hề tự biết. Cái đêm mà Thúy Kiều ngồi lại Thúy Vân ra đi, nàng hiểu hơn bao giờ hết tình người và tình đời. Sau vài bố nữa thì nàng còn hiểu hơn nữa, nhưng mà đến đây thì cũng đủ lắm rồi. Chúng ta nghe lại quý vị nhé. Cơ trời dâu biển đa đoan, một nhà để chị điên oan một mình. Cơ chi ngồi nhẫn tàn canh, lòng điên còn mắc mối tình chi đây? Rằng lòng đang thồn thức đầy, tơ duyên còn vướng mối này chưa xong. Hở môi ra những thẹn thùng, để lòng thì phụ tấm lòng với ai? Kể em có chịu lời, ngồi lên cho chị lạy rồi sẽ thưa. Giữa đường đứt cánh tương tư, keo loan chấp mối tơ thừa, mặc em. Kể từ khi gặp chàng Kim, khi ngày quạt ước, khi đêm chén thề, sự đau sóng gió bất kỳ, hiếu tình khôn lẽ hai bề vẹn hai. Ngày xuân em hãy còn dài, xót tình máu mủ thay lời nước non. Chị dù thịt nát xương mòn, ngậm cười chín suối vẫn còn thơm lay. Chiếc thoa với bức tờ may, duyên này em giữ vật này của chung. Dù em nên vợ nên chồng, xót người mệnh bạc ắt lòng chẳng quên. Mất người còn chút của tin, phím đàn với mảnh hương nguyền ngày xưa. Mai sau dù có bao giờ, đốt hương lò ấy so tơ phím này. Trông ra ngọn cỏ lá cây, thấy hiu hiu gió thì hay chị về. Hồn còn mang nặng lời thề, nát thân bồ liễu đền nghì trúc mai. Dạ đài cách mặt khuất lời, rầy xin chén nước cho người thác quan. Bây giờ trăm gãy bình tan, kể làm sao xiết muôn vàn ái ân. Trăm nghìn gửi lại tình quân, tơ duyên ngắn ngủi có ngần ấy thôi. Phận sao phận bạc như vôi, đã đành nước chảy hoa trôi lỡ làng. Ôi Kim Lang hỡi Kim Lang, thôi thôi thiếp đã phụ chàng từ đây. Dứt lời hồn cạn máu say, một hơi lặng ngất hai tay giá đồng. Thế ngữ đến đây chương trình đã đủ dài, và mong quý vị có được một tuần lễ thật là êm ấm, hạnh phúc bên người thân, gia đình và tất cả những yêu thương và tuyệt vời của mình. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi và xin hẹn gặp lại trong chương trình tuần sau. Chúng ta đi tiếp với Nàng Kiều.